còn mê vì bởi tâm chưa sạch. Mến tiếc tham lam tạo đủ điều, khó khổ không hay tâm tạo động. Mê lầm loạn thuyết chẳng còn siêu.
Con người sống không dứt khoát thì cái tâm nó còn mê, tâm nó chưa sạch, yếu ớt và không tự chủ được. Mến tiếc tham lam tạo đủ điều. Căn bản của con người mến tiếc và tham lam bày ra đủ chuyện. Khó khổ không hay tâm tạo động. Cái chuyện khổ sẽ xảy ra nếu chúng ta còn mê tiền, mê tình, lường gạt lấy chính mình, tâm chưa sạch. Khó khổ không hay chuyện khổ nó sẽ đến với chính mình mà không biết, tâm tạo động. Tới tuổi già rồi mới biết mình đã hại mình, chẳng có ai hại mình. Mê lầm loạn thuyết chẳng còn siêu. Mê lầm tưởng là đường đó là đường phát triển kết quả tốt đẹp cho chính mình và cho người khác. Vì mê lầm chứ không sáng suốt. Loạn thuyết chẳng còn siêu, nói vậy nói vả, không biết sự giá trị siêu nhiên của chính mình là thanh tịnh, cứu độ mới là thật sự là cứu độ. Còn áp dụng lý thuyết này với lý thuyết kia, đường lối này, đường lối kia, đường lối nọ cũng là tự gạt trong cái mê lầm mà thôi. Người đời sống trong ảo ảnh mê lầm suốt kiếp, không biết chính mình là ai, cho nên tham sống sợ chết. Sợ chết nhưng mà phải chết, lúc đó không biết làm cách gì để cứu mình. Cho nên địa ngục đâu có mở cửa, đâm đầu xuống địa ngục rồi ngồi đó than khóc. Ai giúp mình? Vì tội mình làm thấy rõ ràng, phải chịu trong cái hoàn cảnh khổ cực đó. Lúc sanh tiền còn sống, hại người này, hại người kia, mưu mô lường gạt người này, mưu mô lường gạt người kia, rốt cuộc chỉ gạt mình mà thôi. Tương lai chết rồi phần hồn thiếu muôn bề, không phát triển được, cái gì cũng thiếu thốn, mất trật tự, chính mình đã làm cho mình mất trật tự, cho nên gây khổ suốt kiếp này tới kiếp kia kiếp nọ. Cho nên thú vật, con trâu bò này khi phải làm nhiều kiếp như vậy mới chuộc được tội của chính mình. Xương da thịt đều cống hiến hoàn lại, cũng như ở thế gian mình gạt người ta một xu thì tương lai phải trả đầy đủ. Cái luật nhân quả rất rõ rệt, không có thể che mắt người phạm được. Mánh đớ đủ chuyện mà rốt cuộc là mình khổ mà thôi. Cho nên người đời hiểu được điều này nên thức tâm là tu sửa lấy chính mình. Bản thân bất ổn là tại mình hại mình, có một đường lối không sáng suốt, đâm đầu thực thi vào cõi âm và không phát triển được. Đã tâm tối càng tâm tối thêm, hồn vía không phân minh được, lục căn lục trần không giải tỏa phát triển được, thì phải chấp nhận cái cảnh luân hồi ở kỳ tới. Và sự đau khổ ở kỳ này phải có. Đau khổ nhất là nằm trên giường bệnh trong giờ phút lâm chung, không biết giải quyết cách nào, không biết ăn năn cách nào để xin lại những cái lỗi mà mình đã phạm, làm không đúng, hại người, hại thân. Tu là chiều hướng phát triển về tâm linh mới tiến tới vô cùng, mới đem lại thanh nhẹ cho toàn thân và ảnh hưởng tất cả những người kế tiếp. Xe hơi đang chạy đó, nhờ cái gì? Nhờ điện. Rồi phải nhờ nguyên khí của trời đất không? Xăng dầu phải nguyên khí của trời đất không? Thúc đẩy vật chất tiên tơ mới kêu bằng xe hơi chuyển chạy được. Cái đó cũng là tạm độ tha tại trần trong giai đoạn sống còn khổ cực. Người ta sản xuất được chiếc xe hơi là biết bao nhiêu khối óc, không phải là một khối óc có thể hình thành được. Và liên tục như vậy mới xây dựng được chiếc xe cho chúng ta ngự. Chúng ta còn chê khen đủ chuyện, xe tốt, xe xấu. Nhưng mà trật tự của chiếc xe chúng ta không hiểu do đâu mà hình thành. do mọi người áp dụng khối óc trật tự mà hình thành. Mà chính khối óc chúng ta không trật tự thì sử dụng chiếc xe có trật tự thì óc chúng ta sai. Cho nên lái xe bị đụng xe chết xuống địa ngục vẫn còn tội, không chạy tội được. Mỗi mỗi tâm làm thân chịu, không ai giúp mình bằng mình tự giúp. Thậm chí tôi đi tu cũng ước mong được làm lệ thuộc, làm đệ tử cho người khác sai khiến, mà chính mình là chủ nhân ông không biết sai khiến mình, làm vắng mất sự sáng suốt của chính mình, đâm ra lệ thuộc nhưng mà hoan hỷ chấp nhận. Phải người đời khờ khạo ngu si không? Vì tâm thân yếu ớt, thần kinh không phát triển, tưởng lầm là thật. Chúng ta có một cơ cấu vi diệu nhất của trời đất đã cho chúng ta. Đi đứng ngồi nằm đều là tự động. Phải có một phương pháp khai triển khứ trực lưu thanh thì mới thấy rõ chính mình. Lúc đó mới dứt khoát bất cứ trường hợp nào xảy đến. Không phải tiền là duy nhất có thể xâm chiếm tư tưởng của chúng ta. Chính sự quân bình là quan trọng nhất trong tâm thức của mọi người. Đói mà thanh tịnh, đói mà chấp nhận, đói mà chịu nhịn nhục thì người đó sẽ không đói. Ở đời này có nhiều người trước kia làm ăn khá, công cao ngạo mạn khi dễ người đời. Nhưng mà rốt cuộc tới phiên mình làm ăn thất bại, cũng ngồi trong một góc, một xó, ăn năn sám hối. Thậm chí nhiều người phải bỏ nhà, bỏ cửa đi vô chùa tu, từ từ khôi phục lại. Sự tin yêu của trời Phật mới hiểu được chính mình. Lúc đó phước dần dần mới tai hồi. Nếu cương quyết tiếp tục thì sẽ đạt kết quả tốt. Còn lợi dụng một thời gian đó, rồi tương lai cũng là điều hiu như xưa mà thôi, không tiến thần được. Hồn vía bất minh, làm sao làm việc được? Bậc lãnh đạo ở một quốc gia mà không hiểu hạ tầng cơ sở, thượng trung hạ phải hiểu, phải thông suốt hết, mới kêu là một vị lãnh đạo. Mà phần hồn phải hiểu thượng trung hạ của cơ thể tiểu thiên địa này, cần sự thanh tịnh để xây dựng và tiến hóa cho kỳ tới. Mà nếu không biết làm sao làm được? Phải thanh tịnh mới làm được. Động loạn, mê lầm, tham lam, lường gạt là những phần tử đó là chết. Lúc xác chết rồi, tệ hơn trùng dế ở tương lai. Nó không có cảnh nào hơn là cảnh gian lận và phá hoại. Nó sẽ hội nhập vô cảnh gian lận và phá hoại mà thôi. Không có tiến hóa nổi. Luật nhân quả đã quy định rõ ràng. Cho nên người tu càng thấy mình sai, ăn năn sám hối, tự sửa tự tiến mới là chánh giác. Bằng không chỉ là mê muội con ma có tình đời mà thôi, không tiến được. Dù học cho bao nhiêu cũng va víu chuyện ngoại cảnh và chuyện nội thức không khai triển, càng tâm tối thêm, càng khổ thêm, không giải quyết được chuyện của chính mình. Nhiều người gia đình bị tan nát vì không hiểu lấy chính mình thì gia đình đương nhiên phải bị tan nát. Thanh tịnh mới hiểu được mình. Là làm sao thanh tịnh được? Phải giải nó mới thanh tịnh. Mà giữ là không bao thanh tịnh. Người đời thấy tiền là quan trọng, giữ tiền, kiếm tiền, dành tiền, ăn cướp tiền của thiên hạ, người đó là động nhất, không có giấc ngủ ngon. Khổ suốt kiếp mà không phát triển về tâm linh được, rất rõ ràng. Cho nên người tu vô vi dứt khoát không lâm vào trận tình tiền duyên nghiệp nữa, thức tâm trở về với sự thanh tịnh mới tiến tới chân giác được. Rõ mình rõ họ mới ảnh hưởng cho nhau trong chu trình tiến hóa, mới đem lại sự an lạc cho quần sanh ở tương lai. Sửa mình là mục đích tốt nhất, vừa cứu mình và ảnh hưởng thế gian. Đời đạo song tu, cứ vậy mà hành, không có sai lầm, không có bị nghiệp quả vầy xéo trong nội tâm trước giờ lâm chung. Chịu tu sửa mới thật là tu, mà tu không sửa không có bao giờ tu được. Tu là phải sửa. Sửa để chi? Sửa để tiến. Cũng như căn nhà chúng ta mà không có cửa sổ thì căn nhà đó nó bực bội lắm. Phải nhờ thoáng khí, mà chúng ta không mở thì thoáng khí làm sao vô nhà. mà chúng ta không tự tu, làm sao sửa chữa luồng điển quân bình để nhận được thanh quang của càn khôn vũ trụ mà tiến hóa. Sự thật là sự thật, không thể gian trá, không đặt hình ảnh để che giấu sự thật được. Kiếp trước chúng ta làm sai, kiếp này chúng ta phải chịu tội, chấp nhận học hỏi để tiến hóa, thì nhiên hậu mới buông bỏ được tình đời đen bạc và sống trong cái thanh cảnh bất diệt thiên giới rõ ràng. Tu là phải vui, tu mà buồn bực là đâu có tu được. Sửa mình mà còn buồn bực là không phải người tu. Tu chịu sửa mình là không có ghét ai, không giận ai, không hờn ai. Cái sân si là tai hại nhất. Biết bao nhiêu đang ở địa ngục cũng vì bản chất sân si.